Anh em biết giữa tội lỗi với tội khác nhau chỗ nào không?
Tội lỗi làm ma quỷ là một thân vị, và tội là những cái hành vi mà chúng ta làm ra bởi tội lỗi.
Dạ đúng.
Hồi năm xưa ta quay lại ban đầu, lúc Adam Eva ở trong khu vườn, thì Đức Chúa Trời dặn họ là họ được ăn tất cả các cây, trái cây ở trong vườn. Còn trái cây của cái cây hiểu biết được thiện và điều ác thì họ không có được ăn. Vì nếu họ ăn vào thì họ sẽ chết. Khi đó họ bị con rắn lừa rồi ăn vào. Thì cái bản chất của cái cây hiểu biết được thiện và điều ác đó, thật ra đó là tội lỗi. Cái chữ hiểu biết điều thiện điều ác nó chỉ qua một cái tên của cái gọi là tội lỗi. Thì sau khi Adam Eva ăn ăn cây đó vào, thì cả ăn trái vào, thì cả cái cây đó hiện giờ nó đang nằm trong chúng ta, trong xác thịt chúng ta có một cái gọi là cái cây hiểu biết điều thiện và điều ác đó. Kinh Thánh còn gọi nó là tội lỗi. Còn mỗi lần mà chúng ta phạm cái tội vào đó thì giống như cái trái của cái cây đó, mỗi cái hành vi chúng ta phạm tội á là một cái trái của một cái cây ẩn bên trong chúng ta. Anh em hiểu không? Nhưng trong người chúng ta có sẵn một cái làm có nguyên cái cây luôn rồi. Thì những hành vi phạm tội của chúng ta là mỗi cái trái của nó. Kinh Thánh cũng gọi đó là việc làm của xác thịt.
Amen.
Anh em có biết rằng tất cả mọi người đều là tội nhân hay không? Trước mặt Đức Chúa Trời.
Amen.
Thì tại sao mà mỗi người sinh ra đều là tội nhân? Anh em nào Hiếu có giải thích được không?
Mạng của Hiếu hay bị yếu cho nên đôi khi Hiếu không có thông công được.
Anh hỏi em hả?
Tại
Hiếu
sao
nghe
đối
được
Đức Chúa
cái
Trời hả?
nó
Vậy hỏi Vũ, tại sao tất cả tức Kinh Thánh nói tất cả mọi người sinh ra đều là tội nhân cả? Tại sao?
theo em nghe nghe rõ em không? Nghe được em không?
Nghe được em.
Thì em nghĩ là mình bị mang tội bởi tổ phụ á, bởi Adam, cho nên là tội đã gia nhập vào loài người, cho nên mình bị mang tội là từ tổ phụ.
Nó không chỉ là cái tội từ tội phụ thì đúng rồi, nhưng mà nó còn gọi là cái tội lỗi nữa. Và cái nguyên nhân gây ra tội tại, tại trong chúng ta đều có cái cây gọi là cây hiểu biết điều thiện điều ác, hay còn gọi là cái tội lỗi. Tội lỗi là nguyên nhân làm cho gây ra, làm cho chúng ta phạm tội. Trong Thi Thiên có câu nói là tôi sinh ra trong tội lỗi, mẹ tôi hoài thai tôi trong trong tội lỗi. Đó. Thì mỗi người sinh ra đều đã có sẵn cái gốc rễ của tội lỗi bên trong mình rồi. Nên Kinh Thánh gọi đó, nên gọi là tất cả mọi người đều là tội nhân cả. Dù mình chưa phạm tội. Giống như một người ở đây á, một người Đức á, họ là người Đức không phải vì họ nói tiếng Đức, mà vì tại vì họ sinh ở đây thì họ bản từ lúc sinh ra họ đã được gọi là người Đức rồi. Thì giống như con người chúng ta vậy á, từ lúc mình sinh ra cho dù mình chưa tội phạm tội gì cả, nhưng mình đã đối với Đức Chúa Trời mình là tội nhân rồi. Vì trong mình đã có sẵn cái gốc rễ của tội lỗi bên trong đó. Vì vì cái tội lỗi đó mà con người bị đáng xét. Bị xa lánh Đức, xa cách với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cái tội lỗi á, nó giống như là nó bắt mình làm nô lệ, nó xúi mình phải phạm tội. Bây giờ anh em đọc trong vài câu ở trong Roma 7. Chúng ta hãy quay trở lại điều căn bản để chúng ta mới hiểu được sự cứu rỗi của Chúa. Rồi anh em câu câu 14 tới câu 17. Roma 7 từ 14
Roma,
đến 17.
Amen. Roma chương 7 từ câu 14 đến câu 17. Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Xong, nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó tôi nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ, chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Amen.
Ở đây Phaolô biết đó là luật pháp của Đức Chúa Trời hay điều răn là thiêng liêng, là đúng, là rất là tốt đẹp. Nhưng mà Phaolô muốn muốn dịch làm theo cái điều răn của Chúa. Nhưng mà mình thấy có gì đó mâu thuẫn ở đây, là Phaolô không không làm được điều mà ông muốn, nhưng mà lại làm điều mình ghét, bị tội lỗi xúi dục, tội lỗi giống như ở đây được nhân cách hóa thành một cái người đã xúi dục Phaolô làm. Thì bây giờ không phải tôi làm điều đó, nhưng mà là tội lỗi ở trong tôi. Nói trong chúng ta có một cái giống như là ông chủ chúng ta là tội lỗi vậy, xúi chúng ta phạm tội, xúi chúng ta nói dối, chúng ta phải làm theo, xúi chúng ta phải ham làm cái gì đó, chúng ta cứ làm theo nó. Giống như là hồi xưa ở lúc mà dân Chúa bên Ai Cập vậy, thì dân của Đức Chúa Trời như Ngô Thái á, làm nô lệ cho người Ai Cập, cũng giống như con người làm nô lệ cho tội lỗi, cho Satan. Pharaoh ở trong cửa là hình ảnh của Satan, còn Ai Cập đó là nói là hình ảnh của thế giới này. Thì con người từ lúc sinh ra đã là nô lệ cho Satan rồi, là nô lệ cho tội lỗi rồi. Chúng ta phải ý thức được chúng ta từ đâu mà đến. Mà Đức Chúa Trời Ngài đứng công chính, nên Ngài là phán xét tội lỗi. Dù phạm bất kỳ một cái tội nào cũng phải chết cả. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Chúa không chỉ là đứng công chính mà Ngài là còn tình yêu nữa. Bây giờ anh em đọc Roma 5, từ câu 6 tới câu 10.
Roma chương 5 câu 6 đến câu 10. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường, cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay, chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Amen.
Câu 10, nếu mà chúng ta còn thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cho chúng ta biết là trước khi mà chúng ta được cứu thì tất cả con chúng ta, tất cả mọi người đều là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta phạm tội nên chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đứng công bình, thánh khiết, Ngài không thể nào chấp nhận tội lỗi được. Thì chúng ta trước trở thành là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài đã sai con của Ngài đến để cứu chúng ta. Ví dụ như nếu mà anh em có một cái gì đó mà quý giá nhất mà anh em muốn cho một cái người khác, thì cái người đó phải là một người rất quan trọng đối với anh em, phải không? Đúng không?
Chính xác, đúng vậy.
Ví dụ nếu mà chúng ta dù có chúng ta có gì quý nhất là có kim cương bự nhất thế giới đi, mà mình muốn cho người ta một cái gì đó, muốn cho một người nào đó để mình chinh phục người ta, thì cái người đó phải quý hơn cái kim cương đó, phải vô cùng quan trọng đối với mình. Và thực ra một tài sản một người có là con cái của người đó, đối với An là con của An là quan trọng nhất hơn tất cả mọi tài sản khác. Thậm chí An có thể hy sinh mình để cứu con mình nếu mà có chuyện khẩn cấp. Đúng không? Nhưng mà nếu mà An đem con mình mà cho một người nào đó nhằm để chinh phục người ta,
chinh phục, amen,
thì cái người mà An đem cho con đó phải là người vô cùng quan trọng. Thì cũng như vậy á, Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời, là người mà cha yêu quý nhất, quý nhất đối với cha rồi, không còn gì quý hơn nữa. Mà cha lại đem con đó, hy sinh con mình cho chúng ta, để chinh phục chúng ta, để cứu chúng ta. Như vậy mỗi người chúng ta là quan trọng như thế nào đối với cha, anh em có tưởng tượng được không?
Cảm tạ Chúa.
Chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời, chúng ta không có làm gì để đẹp lòng Ngài cả. Bản chất chúng ta là tội lỗi, luôn làm những điều Ngài ghét. Và trước khi được cứu, chúng ta là kẻ thù Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi đã ban con của Ngài xuống chết vì chúng ta, để chinh phục chúng ta. Có nghĩa rằng mỗi người chúng ta là rất là quý giá đối với Đức Chúa Trời như thế nào.
Cảm tạ Cha. Amen.
Không. Nên tình yêu của Chúa rất là tuyệt vời. Chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta hiểu được, trải nghiệm được, nếm được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Nó không phải là một cái hiểu biết khách quan đâu, mà Chúa muốn ta quý như thế nào, muốn trải nghiệm tình yêu này. Tình yêu của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Như câu 8 nói à, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết.
Amen.
Nếu mà chúng ta không có trải nghiệm từ tình yêu này á, thì chúng ta đọc cái câu này nó một cách giống lạnh lùng, không thấy có gì cả. Mà một khi mà Chúa bày tỏ chúng ta xong, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Mình chúng ta mới biết quý những gì mà Ngài ban cho chúng ta. Đó không phải không chỉ là một cái sự sống đời đời ở đâu đó tương lai, mà ngay từ bây giờ Ngài đã yêu chúng ta đến nỗi mà đã chết vì chúng ta. Và chúng ta quan trọng với Ngài như thế nào. Dù chúng ta trong đời này chẳng là gì cả, nhưng mà Đức Chúa Trời quan trọng đối với chúng ta, quý chúng ta đến nỗi mà đã hy sinh con của Ngài. Tình An rất An cũng đang cầu xin Chúa cho An trải nghiệm được tình yêu này. Chứ không á, mình đi theo Chúa mình cách vô ơn, lạnh lùng với Ngài, không có một chút xíu cảm xúc gì được cả. Chúa không có muốn như vậy. Câu 5 nói á, vả sự trông cậy làm không làm cho thổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh mà chúng ta đã được ban cho chúng ta. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta. Nên nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể trải nghiệm được tình yêu thương này một cách rất là rõ ràng. Nên xin Chúa hãy thương xót cứu chúng ta khỏi sự hâm hẩm. Khi chúng ta là người có tội rồi, nhưng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của chúng ta, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Nhưng mà không chỉ dừng như vậy đâu. Câu 9 còn nói là huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ dường nào. Có nghĩa là ở đây là cái sự cứu rỗi, chúng ta thấy là một sự cứu rỗi tiếp diễn, là một cái quá trình. Chúa chịu chết cho chúng ta lúc đầu chỉ để cứu chúng ta khỏi hồ lửa đời đời, khỏi sự phán xét đời đời thôi. Nhưng mà ở đây á, Kinh Thánh còn nói là Chúa còn muốn, Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta tiếp hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến, khỏi ngày thịnh nộ lớn sắp tới. Hồi xưa chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời rồi, thì Đấng Christ chết vì chúng ta để làm hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó chúng ta được xưng công bình với Ngài, được đồng hòa với Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta phải tiếp tục theo đuổi sự cứu rỗi tiếp theo nữa, để được cứu nhiều hơn khỏi cái cơn thịnh nộ sắp đến.
Amen.
Thì chị đọc câu 10 rồi.
Vì nếu chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Amen.
Nghĩa là sau khi đã hết là kẻ thù Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta còn sẽ được cứu được nhiều hơn nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ được biến đổi, trở nên trọn vẹn, thánh khiết, không chịu trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Nên chúng ta hãy tiếp tục đi tiếp nhờ chức tế lễ thánh mà chúng ta đã đạt được những bước này. Anh xin Chúa hãy giúp chúng ta sống mỗi ngày sống trong hòa bình với Đức Chúa Trời.
Amen.
Sự cứu rỗi rất là quan trọng. Tình yêu của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời anh em. Có ai mà chết cho kẻ thù của mình không? Không có ai chết cả. Trong khi Chúa Giêsu chết cho kẻ thù của Ngài là chúng ta. Đức Chúa Trời yêu chúng ta thật sự là vô điều kiện luôn. Không phải là vì có bất kỳ điều kiện gì cả.
Amen.
Đáng lẽ là chúng ta cũng sẽ bị đáng phạt như mọi người khác. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta. Anh em đọc Ephesians 2 từ câu 1 tới câu 5.
Ephesians chương 2 câu 1 đến câu số 5. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy. Trước kia chúng ta sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài đã làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng
đây còn anh em đã chết vì lỗi lầm và tội ác của mình. Còn chúng ta đều như vậy trong mắt của Đức Chúa Trời á, loài người tuy sống nhưng mà là chết vì tội lỗi. Vâng theo vua cầm quyền trốn không trung. Nghĩa là tất cả cái quyền, đó là quyền lực bóng tối của Satan á, bao gồm các tà linh và các con quỷ, làm theo xác thịt và làm con của sự thịnh nộ, có nghĩa là phải bị đáng phạt ở trong hồ lửa. Đó là xuất thân của chúng ta. Chúng ta phải biết xuất thân mình của mình như thế nào. Và cảm tạ Chúa, câu 4 rất là tuyệt vời. Nhưng Đức Chúa Trời là đứng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta. Ở đây không chỉ là nói là Ngài yêu chút xíu, mà Ngài vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài yêu chúng ta. Em không biết là diễn tả thế nào, thì em khuyên mỗi anh em là phải những đoạn này mình phải đến, mình nhặt, mình ăn nuốt lời Chúa, mình cầu nguyện, mình xin Chúa, xin Cha bày tỏ tình yêu của Cha dành cho chúng ta như thế nào. Chúng ta trải nghiệm được tình yêu này để cho chúng ta thấy rõ rằng nếu mà chúng ta không có được cứu thì chúng ta cái tương lai chúng ta như thế nào, ở trong hồ lửa vô vọng, thì chúng ta mới quý được cái lễ vượt qua, quý được sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Và đặc biệt là câu 4 này, câu 4 câu 5 rất là ngon. Vì đấng giàu lòng thương xót, vì cớ là yêu thương lớn ngày đem yêu chúng ta. Mình ta hãy nói, hãy xin cha ơi, cho con biết cha yêu con như thế nào. Tình yêu lớn lao mà cha đem yêu của con như thế nào, lớn như thế nào mà nó nổi mà cha ban con của cha chết để chết vì con, để chinh phục con cho cha.
Amen.
Nếu mà chúng ta một lần đã trải nghiệm tình yêu này rồi, chúng ta không bao giờ chối bỏ Chúa được, và chúng ta sẽ biết quý gì Chúa làm cho chúng ta.
Amen.
Biết trân trọng nó. Chúa không có muốn chúng ta thờ Ngài mà thờ một cách như có như không vậy, mà không có biết trân trọng, không có biết quý gì Ngài làm cho chúng ta. Chúa không muốn chúng ta chỉ có hiểu hay cái tin của cái giáo lý gì đó thôi, mà không có biết trải nghiệm những gì mà Ngài đã làm, không có thực tế những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Và đây rất là tuyệt vời là nhờ ân điển bởi đức tin, không phải bởi việc làm, không phải là do chúng ta giữ luật lệ nào đó, không phải do chúng ta giữ 10 điều răn.
Amen.
Chẳng phải do chúng ta giữ ngày Sa-bát hay làm bất kỳ điều thiện gì đó cho Đức Chúa Trời, không có bất kỳ điều kiện gì cả, chỉ vì bởi xuất phát thì từ tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta thôi. Sự cứu rỗi rất là quý, và cái món quà và sự ban cho, không có ai có khả năng để làm điều này cả. Không ai có thể hãnh diện hay khoe mình vì đã được cứu rỗi.
Amen.
Và bây giờ chúng ta quay lại lễ vượt qua trong suốt 12. À không, để kiếm chỗ khác. Rồi anh em đọc xuất Ai Tu Ký đoạn 3 câu 7.
Xuất Ai Di Tơ Ký đoạn 3 câu số 7. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Amen.
Amen. Thì dân Do Thái hồi xưa làm nô lệ của ở bên nước Ai Cập, thì cũng giống như loài người hiện nay á, đang làm nô lệ của Satan, của cái thế giới này, làm nô lệ và sẽ bị phán xét. Thế đây á, làm cho thấy Chúa Giêsu, Đức Chúa Đức Giêsu và tới chủ động tới nói với Môsê, rằng ngài đã thấy cái sự cực khổ của dân, nghe tiếng nghe thấu tiếng kêu rên của họ. Có nghĩa là sự cứu rỗi này đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời, chứ không phải vì bởi chúng ta, xuất phát từ Đức Chúa Trời. Chúa thấy chúng ta đang là nô lệ của Satan, đang nô lệ do tội lỗi, sẽ bị đoán phạt. Chúa biết tương lai chúng ta như thế nào, nên ngày mà ngài yêu chúng ta, nên ngài mới sai con ngài đến để cứu chúng ta. Rồi bây giờ tới lễ vượt qua, câu 21 tới câu 20, lễ vượt qua trong suốt 12 câu 21 tới câu 23.
Xuất Ai Cập Tơ Ký chương 12 câu 21 đến 23. Môi-se nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi và giết nó là lễ vượt qua. Rồi hãy lấy chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày hai cái cột cửa trong các ngươi, chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô, huyết nơi mày và hai cây cột cửa ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Amen.
Amen. Anh em tưởng tượng được cảnh này phải không? Thì nhà người Israel và nhà người Ai Cập hả? Thì những người Israel đó là Chúa sai bảo họ phải giữ cái lễ vượt qua. Họ phải mỗi nhà phải bắt một con chiên không tì vết và giết và lấy máu bôi lên cửa. Rồi tối hôm đó thì thiên sứ hủy diệt đi ngang qua Ai Cập, qua mọi nhà của Ai Cập luôn. Nhà nào mà có huyết của chiên thì được tha, còn nhà nào không có thì con đầu lòng sẽ bị giết. Thì cái thiên sứ, cái hình ảnh này nói đến cái sự phán xét sắp tới ở tòa án trắng á. Thì nhà Israel, người Ai Cập á, lúc đó người Do Thái với người Ai Cập không có gì khác nhau cả. Họ cũng phạm tội giống như người Ai Cập thôi. Họ chẳng có tốt lành hơn cả. Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là họ cũng thờ hình tượng. Họ cũng làm nhiều điều sai trái, tội lỗi, không khác gì người Ai Cập cả. Nên cái việc mà họ không có bị, con đầu lòng họ không có bị giết, không phải là do họ giỏi hơn người Ai Cập. Chỉ khác duy nhất đó là chỗ trên cửa, trước nhà họ, cửa của nhà họ có máu của chiên.
Amen.
Đó là điều khác nhau duy nhất thôi. Vì Chúa thương xót họ nên Chúa mới thay họ phải lấy bôi máu của chiên ở đó. Thì cái con chiên lễ vượt qua này chính là hình ảnh của Đấng Christ. Đức Chúa Trời thương chúng ta, thương xót chúng ta, hình đã ban Đấng Christ làm chiên vượt qua cho chúng ta. Khi một người tiếp nhận Đấng Christ, tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong lòng, tin Chúa Giêsu, tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong lòng, thì người đó được bôi máu của Chúa Giêsu lên trên người đó rồi, bao phủ khắp người đó luôn. Và nhờ đó mình mới thoát khỏi cái sự phán xét ở trước ngai trắng lớn của Đức Chúa Trời.
Amen.
Không phải là vì chúng ta giỏi hơn những người khác ở trên thế giới này, không phải vì chúng ta đạo đức hơn, chúng ta giỏi hơn, không có. Cái điều khác duy nhất chỉ là chúng ta có máu của Chúa Giêsu thôi. Nên sự cứu rỗi thực sự là đến từ ân điển. Chúng ta hãy biết quý trọng huyết của Chúa. Vì anh em đọc về ngai trắng lớn trong Khải Huyền 20 câu 11 tới câu 15.
Khải Huyền 20 câu 11 đến câu 15. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Amen.
Ở đây ghê không? Là trong tương lai mọi người không tin Chúa phải đứng trước tòa án trắng lớn này. Sẽ có nhiều cuốn sách của người mở ra ghi tất cả những gì người đó đã làm trong đời. Tất cả những gì tội lỗi đều được ghi trong sách đó. Và cảm tạ Chúa vì có quyển sách thứ hai nữa là sách sự sống. Những ai mà không có tên trong sách sự sống này bị ném vào hồ lửa. Đó là cái chết thứ hai. Nên chúng ta khác với những người khác ở chỗ là chúng ta có tên, đã có tên trong sách của sự sống này rồi. Để Ngài yêu thương chúng ta. Nên để giữ lễ vượt qua, chúng ta không thể, nếu chúng ta chỉ có hiểu biết về khách quan về lễ vượt qua thôi cũng không có đủ. Chúng ta cần phải trải nghiệm được cái sự cứu rỗi này. Trải nghiệm tình yêu của cha khi cứu chúng ta.
Amen.
Ta phải trân trọng huyết của Chúa, biết quý huyết của Chúa. Nếu mà chúng ta đã một lần ở chạm được cái tình yêu của cha, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có dễ nản lòng. Chúng ta sẽ đi tới cùng.
Amen.
Và lễ vượt qua lễ vượt qua này, chúng ta phải ý thức rằng là sau khi mà người Do Thái bôi huyết lên cửa đó, rồi người Ai Cập bị đánh phạt, thì người Do Thái không tiếp tục ở trong Ai Cập nữa, mà họ đi ra khỏi Ai Cập luôn, ra khỏi cái sự cai trị của Pharaoh, ra khỏi sự cai trị của Satan và của thế gian. Nên qua lễ vượt qua, Chúa đã làm cho chúng ta rất là nhiều. Chúa đã giải cứu chúng ta, đã giải cứu chúng ta khỏi ách thống trị của Satan và ách thống trị của tội lỗi.
Amen.
Thì chúng ta phải trải nghiệm được điều đó. Giữ lễ vượt qua không phải là chúng ta dùng sức của mình để chống lại tội lỗi hay là để tránh không yêu thế gian. Chúa không có muốn ta dùng sức của mình, vì chúng ta không thể nào mà thắng nổi hết đó. Sức mình có hạn. Và Chúa muốn chúng ta trải nghiệm sự cứu rỗi của Ngài, trải nghiệm huyết của Ngài, để vào đó trải nghiệm được cả sự giải cứu của Ngài ra khỏi Ai Cập luôn.
Amen.
Thì nếu chúng ta trải nghiệm được thì chúng ta sẽ thoát khỏi những thứ đó rất là dễ dàng. Cho anh em nào có thắc mắc, anh em cứ hỏi. Có ai thắc mắc về những điều vừa rồi không? Hay là những điều khác cũng được. Thì anh em đọc Côlôse đoạn 1 từ câu 10 đến câu 13.
Côlôse đoạn 1 câu 10 đến câu 13. Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đạn đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời Cha, Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ấy.
Amen. Amen. Đó đó, chị.
Amen.
Câu số 13. Cha đại thác chúng ta khỏi quyền của sự tối tâm, làm cho chúng ta về qua nước của con yêu dấu của Ngài. Đó chính là nói tới lễ vượt qua. Khi xưa dân Israel là nô lệ của Ai Cập. Nhưng mà khi mà họ băng qua biển đỏ, qua bờ bên kia, thì họ được dời qua nước của Đức Chúa Trời. Còn Pharaoh nó đã bị chết ở dưới biển. Thì cũng giống khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta thoát được thoát khỏi nước của Sa-tăng. Và chúng ta đã được dời qua nước của Đức Chúa Trời rồi.
Amen.
Điều này đã xảy ra rồi. Nó xảy ra ở trong tâm linh. Nếu Amen. Chúng ta trải nghiệm nó, đi theo Thánh Linh, chúng ta trải nghiệm điều đó thì chúng ta có hiện thực. Còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục ở trong xác thịt này, trong tâm hồn mình, thì chúng ta vẫn tiếp tục ở dưới quyền của Satan. Nhưng mà ở trong tâm linh, chúng ta đã qua bên thêm một cái nước khác rồi, một thế giới khác, phụ thuộc về Chúa. Chúng ta phải xin Thánh Linh dẫn ta vào hiện thực.
Amen.
Nhưng mà nhờ là chúng ta phải đọc lời Đức Chúa Trời, tại vì lời Chúa cho chúng ta biết những gì, điều gì đã có rồi. Và điều đó chúng ta xin bằng đức tin thì chúng ta sẽ được. Và ở đây là câu 12 nói là hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp các thánh trong sự sáng láng. Ngài Cha đã khiến chúng ta, làm cho chúng ta có thể tham gia được các phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng rồi. Nghĩa là mình đã được Cha làm rồi. Mình đã được trở nên có thể nhờ Cha.
Amen.
Chứ phải chúng ta đừng có nói là chúng ta yếu đuối, không có được, là không có làm gì được cả. Cái đó là Satan nói. Nhưng mà lời Kinh Thánh nói rằng Cha đã làm cho chúng ta có thể làm được rồi. Phaolô cũng nói là tôi làm được mọi sự nhờ đứng thêm sức cho tôi.
Amen.
Nên chúng ta phải khám phá gì Chúa đã làm cho mình. Và dùng đức tin để mình để đi vào hiện thực, để mình trải nghiệm. Bây giờ em hỏi anh em Huỳnh Hân, em có đó không? Đức tin có nghĩa là gì? Chị Đào, đức tin có nghĩa là gì?
Là tin tưởng tuyệt đối.
Là mong, là mong đợi. Trong cậy. Mong đợi những gì mà mình chưa thấy.
Ngoài ra đức tin còn là gì nữa? Mình chỉ là tin và mong đợi thôi. Như vậy có đủ không?
Làm theo nữa. Làm theo những gì mình tin.
Dạ không, nếu mình làm theo thì chưa chắc mình đâu cần đức tin đâu. Anh em nào biết đức anh em nào biết đức tin là gì không?
Chờ đợi.
Đi. Như vậy nếu mà chỉ là tin là chờ đợi và tin thì cũng khác gì những người bên đạo Phật. Họ cũng chờ đợi Phật hay chờ đợi cái gì đó.
Đức tin là những điều không thấy mà mình tin.
Chưa đủ. Thì đó cũng giống như là mấy người bên đạo Hồi, họ cũng tin Allah. Hay người một người mấy đạo gì đó, họ cũng tin có cái gì đó họ không thấy được.
Đức tin là tin vào con của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu Christ đã đến trên thế gian này và chịu chết vì kẻ có tội.
Như vậy cũng không đủ. Tin mà Kinh Thánh nói sâu hơn nhiều. Anh em đọc Hebrew 11 câu 6.
Hebrew đoạn 11. Câu số 6. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Amen.
Amen. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời và tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Amen.
Ở đây đức tin nó không chỉ là mình tin có Đức Chúa Trời, có hay có Chúa Giê-xu, như vậy không có đủ. Đức tin này nói là chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời.
Amen.
Để trải nghiệm Ngài, tìm kiếm Ngài và gặp được Ngài, trải nghiệm Ngài. Đến gần luôn mà. Đó mới là đức tin. Đức tin không phải là tin cái Đức Chúa Trời có tồn tại, tin Chúa có tồn tại. Như vậy chẳng khác gì những người mà bên đạo Phật, họ tin có Phật này, Phật kia tồn tại. Nhưng mà mấy cái Phật đó là những cái thần tượng, cái hình tượng chết thôi. Họ không thể nào mà gặp được các hình tượng chết đó được. Không đến gần được. Trong khi Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời hàng sống, phải đứng sống. Mình có thể đến gần Ngài, trải nghiệm Ngài, nghe tiếng Ngài. Đó mới là đức tin.
Amen.
chúng ta hãy bỏ những cái gì mà của tôn giáo dạy. Đức tin về tiếng tin, tôi tin có Chúa Giêsu, tôi tin có Chúa Ba Ngôi, tôi tin cái này, tôi tin cái kia, không có đủ. Vấn đề là nếu chúng ta tin có Chúa, chúng ta hãy đến với Chúa, tìm kiếm Ngài, đến gần Ngài, và Ngài sẽ thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Nên xin Chúa thay đổi chúng ta. Nếu chúng ta chỉ có hiểu về về đứng chúng ta thờ thì không có đủ, chúng ta phải đến đến với Ngài. Rõ ràng trong câu 6 á, Đức Chúa Trời muốn người ta đến với Ngài, tìm kiếm Ngài. Như vậy đức nên đức tin ta mới sống động được. Anh em có thể đọc ở nhà, anh em có thể đọc thêm Hebrews 11 này, rất là tuyệt vời. Ví dụ như câu 4, bởi đức tin Abel đã dâng Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn Cain, vì được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Và lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói. Cái Abel á không chỉ tin có Đức Chúa Trời, mà Abel còn biết Đức Chúa Trời muốn gì, muốn cái của lễ nào đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Amen.
Có nghĩa là phải hỏi Ngài, Ngài phải nói.
Amen.
Chúng ta đừng có tin Chúa mà kiểu như Cain vậy á, cứ nghĩa là tin có Chúa rồi sau đó làm đại cái gì đó theo ý của mình. Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận chuyện đó. Qua câu chuyện Abel và Cain á, thấy rằng Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận gì theo ý của Ngài thôi.
Amen.
Và anh em biết tại sao Đức Chúa Trời nhậm của lễ của Abel mà không có nhận của Cain không? Nhân trả lời được không?
Để em suy nghĩ.
Không. Chị nhớ có đoạn nào mà này Cain là trồng trọt á.
Dạ.
Dạ đất thì đất bị lúc đó bị Chúa rủa xả.
Dạ. Mà tại sao Abel lại Chúa lại nhậm lời Abel?
Abel chọn những con vật tốt nhất để dâng lên cho Chúa, giống như là tượng trưng cho Chúa Giêsu vậy đó, một con chiên không tì vết á để dâng lên cho Đức Chúa Trời.
Dạ, chính xác.
Nên Ngài chấp nhận của lễ của Abel.
Amen. Ngài chấp nhận của lễ của Abel tại vì đúng rồi là cái của lễ thiêu đó là hình ảnh của Chúa Giêsu.
Amen.
Chúng ta biết là sau khi Adam Eva phạm tội á, họ nhận ra là họ trần truồng. Cái Đức Chúa Trời phải giết một con vật, các là con chiên hay con bò gì đó, mà lấy cái da của nó để mặc cho họ, mặc áo bằng da. Cái áo da đó chẳng qua là nói đến Chúa Giêsu.
Amen.
Rồi có thể Abel đó là học điều đó từ cha mẹ mình, và cũng nhờ gần gũi Đức Chúa Trời mới biết để dâng một cái con vật, dâng một cái của lễ đó, con sinh tế đó. Đức Chúa Trời nhặt đẹp đẹp lòng tại vì Ngài ngửi được mùi của con Ngài, người Chúa Giêsu.
Amen.
Còn Cain á là lao động mệt mỏi, tốn nhiều công sức hơn. Lúc đó đồng đất đai bị rủa xả, đổ nhiều mồ hôi, công sức và đem những cái đó dâng cho Đức Chúa Trời, mà Ngài không chấp nhận tại vì nó không có Chúa Giêsu. Như vậy cũng như vậy á, tất cả những gì mà chúng ta làm cho Đức Chúa Trời mà không có Chúa Giêsu, Ngài sẽ không có chấp nhận.
Amen.
Chúng ta phải làm mọi sự bằng ở trong Chúa và bằng sức của Chúa. Và qua câu chuyện Abel, chúng ta thấy rằng có cái mối quan hệ giữa gần gũi giữa Abel với Đức Chúa Trời. Nên Abel mới hiểu được Đức Chúa Trời muốn gì.
Amen.
Và cả câu chuyện Noe nữa, anh em cũng biết không? Noe á, lúc đó thế hệ Noe là có nhiều người tin có Đức Chúa Trời lắm. Tại cũng mới không xa sau Adam. Nhưng mà Noe không chỉ là tin mà là có mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là chính Đức Chúa Trời cho Noe cả một cái chỉ dẫn cho Noe rất là tỉ mỉ làm cái con thuyền thế nào. Cho biết thuyền có ba tầng, là bằng kích thước bao nhiêu cũng cho biết chính xác luôn. Rồi và bằng vật liệu nào, bằng nhựa như thế nào đều cho biết hết. Thì có một cái mối quan hệ rất gần gũi. Noe phải ở gần Đức Chúa Trời lắm mới được Ngài chỉ tỉ mỉ như vậy. Như vậy đức tin á không chỉ là tin Đức Chúa Trời có tồn tại, tin Chúa Giêsu đã chết tội lỗi cho mình, như vậy không có đủ. Cái đó giống như cái đức tin tự nhiên gì đó, giống như người ta tin có Phật vậy. Nhưng mà đức tin là mình ta phải đến với Đức Chúa Trời, đến với Chúa Giêsu, trải nghiệm Ngài và biết những điều ở trong lòng của Ngài, biết Ngài muốn gì. Đó mới là đức tin mà Kinh Thánh nói đến. toàn bộ Hebrew 11 đều nói như vậy hết. Rồi câu chuyện của Abraham ha. Em đọc từ câu 8 tới câu câu 10.
Câu số 8. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob, là kẻ đồng kết tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Amen.
Amen. Ở trong sáng thế kỷ là tôi thấy là Đức Chúa Trời nhiều lần đến thăm Abraham.
Amen.
Và cả Melchizedek cũng đã từng gặp Abraham. Ta biết Melchizedek này là Chúa Giê-xu. Abraham không chỉ tin có Đức Chúa Trời nào đó tồn tại, mà ông còn được Đức Chúa Trời đến thăm. Đức Chúa Trời hiện nhiều lần hiện ra với ông. Không phải chỉ Đức Chúa Trời chung chung ở đó, mà cả Chúa Giê-xu nữa mới từng tới nói chuyện với ông, ăn uống chung với ông. Đó là đức tin. Abraham được gọi, được xưng là ông tổ của đức tin luôn. Rồi ông nghe lời rõ rằng Đức Chúa Trời muốn ông là phải bỏ xứ của ông mà đi đến một cái nơi nào đó. Còn chúng ta tin Chúa Giê-xu như vậy, chúng ta có nghe Ngài nói chưa? Có thường xuyên nghe tiếng của Ngài hay không? Ngài ở đâu? Ngài đâu có ở xa chúng ta đâu, mà Ngài ở trong mỗi người chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không lắng nghe tiếng Ngài, không có khao khát để nghe tiếng Ngài? Thì vì chúng ta thiếu đức tin. Anh xin Chúa thay đổi chúng ta. Từ kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đứng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Amen.
Nên xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày biết tìm kiếm Ngài để trải nghiệm Ngài. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc với một tâm tình muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời, muốn trải nghiệm Ngài, đến gần với Đức Chúa Trời. Nếu anh em đọc từng cái câu chuyện trong Hebrew 11 này, anh em suy nghĩ mình thấy rõ ràng họ khác chúng ta rất là nhiều. Họ không chỉ tin có Đức Chúa Trời tồn tại, rồi sau đó họ sống đường họ, rồi Đức Chúa Trời cứ thêm một đường khác. Chúa ở trên trời rồi mình ở xa cách Ngài, không biết gì Ngài muốn gì cả. Mà thật ra những người trong Hebrew 11 này á, họ rất là gần Ngài, hiểu Ngài muốn gì mà rất là rõ luôn. Rồi khi mà Đức Chúa Trời định phán xét thành Sodom và Gomorrah, thì Đức Chúa Trời mới nói là lẽ nào ta lại giấu Abraham những gì mà ta muốn làm sao? Abraham là một người bạn của Đức Chúa Trời, một người bạn thân của Đức Chúa Trời. Thân đến nỗi mà Ngài không thể nào mà giấu những gì mà Ngài định làm được.
Amen.
Em hãy đọc Văn 15. Câu 15 nữa.
Phúc Văn 15 câu 15. Đoạn 15 câu 15. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Amen.
Amen. Câu này nói đến đức tin đó. Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu của ta. Chúa muốn chúng ta, mỗi chúng ta là một người bạn thân của Ngài. Là những người bạn mà Ngài ở gần Ngài để Ngài có thể bày tỏ những điều ở trong lòng Ngài. Những gì mà Ngài đã nghe từ cha. Nếu chúng ta chỉ tin theo Chúa, theo hiểu biết thôi, hiểu biết khách quan về Chúa, thì một lúc ở đó ta sẽ gặp một người khác là khôn ngoan của chúng ta, dùng những lời lẽ khôn ngoan để làm ta sa ngã. Chúng ta chỉ có tin Chúa mà hiểu về Chúa mà không gặp Chúa, thì chúng ta dễ bị lừa lắm, dễ mới bị những tà giáo dụ dỗ. Và sau đó chúng ta có phản bội Ngài. Nhưng mà nếu mà anh em không cần hiểu biết nhiều, mà anh em đã gặp được Chúa Giê-xu rồi, nghe tiếng Ngài, chạm Ngài, thì dù gặp người khác hiểu biết hơn anh em nhiều, mà anh em cũng vững vàng để anh em quen biết Ngài, vì anh em là bạn của Ngài.
Amen.
Nên những anh em mới đi theo Chúa phải nên ý thức là không phải là mình hiểu gì về Kinh Thánh. Cái đó không phải điều quan trọng nhất. Vấn đề quan trọng nhất là hãy học để trải nghiệm Chúa, thì đến với lời Đức Chúa Trời. Hãy xin Chúa cho, hãy nói với anh em nghe, cho hãy Chúa cho anh em nghe tiếng của Ngài.
Amen.
Chạm được sự sống của Ngài. Đây mới là điều quan trọng nhất.
Amen.
Khi khi anh đến với hội thánh năm xưa như vậy, lúc đó anh chẳng có hiểu biết gì nhiều quá, nhưng mà anh chạm được Chúa rất là rõ. Chỉ cần đọc lấy vài câu kinh thánh ra, nhai nuốt những lời đó, cầu nguyện chứ hai ba câu kinh thánh thôi mới thấy chạm được Chúa rồi. Ví dụ như là trong một trong những cái đoạn mà anh trải nghiệm rất là rõ luôn á, là trong Giăng 1, từ câu 1 tới câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Với đó đang tập ăn lời Chúa là chỉ lấy vài câu ra cầu nguyện, lặp lại những cái chữ, một số từ trong cái chữ mà anh thích rồi cầu nguyện, giống mình nhai nuốt vậy. Dù ba câu trong Giăng 1, câu 1 tới câu 3 đó, anh cứ cầu nguyện nhai nuốt trong vòng 45 phút nửa tiếng, 45 tới 1 tiếng đồng hồ. Sự sống Chúa chảy, tuôn chảy trong lòng của em. Rất là tuyệt vời. Lúc đó em cũng chẳng, không hề biết gì đến chức tư lễ thánh hay là khải cả huyền gì cả. Nhưng mà đã chạm Chúa rất là rõ khi chỉ cần ba câu đó thôi. Đó khi mình cầu nguyện với Chúa rằng, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa ơi, lời Chúa ở cùng Đức Chúa Trời. Vậy khi con đọc kinh thánh, con đến với lời Ngài, xin Chúa cho con chạm được Đức Chúa Trời, xin cho Chúa con đến được với Đức Chúa Trời. Thì lúc đó là sự sống của Chúa tuôn chảy vào lòng em. Và ngay lúc đó anh đã biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời 100% luôn. Khỏi cần phải biết nhiều câu kinh thánh khác. Nhưng qua cái trải nghiệm đó, thấy sự sống của Chúa tuôn chảy. Khi mà đọc là ngôi lời là Đức Chúa Trời, sự sống của Chúa chảy trong lòng em rồi. Hay không cần mấy câu kinh thánh khác, cũng biết chắc chắn 100% là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Đó là đi theo Chúa và sự trải nghiệm. Nếu anh đọc một câu kinh thánh mà sự sống thánh linh, sự sống này chính là thánh linh á, trải nghiệm chảy trong anh em á, thì anh em chắc chắn anh em sẽ vững vàng. Cho dù gặp có người khác giỏi, hiểu biết nhiều hơn anh em nhiều, cũng không thể nào mà làm anh em sa ngã được. Thì vì anh em đã trải nghiệm được cái đấng
trong lời,
đấng sống, Đức Chúa Trời, em Chúa Giêsu. Nên ta hãy trở nên đơn sơ, đứa trẻ. Được một đứa trẻ nó không thích hiểu biết nhiều mà nó thích thực tế thôi. Giống như em hồi xưa vậy, vì ngôi lời là Đức Chúa Trời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, nên khi em muốn nói đến kinh thánh thì em muốn gặp Đức Chúa Trời thôi. Chứ nếu mà không gặp Đức Chúa Trời thì hiểu kinh thánh để làm gì? Chẳng có ích gì cả.
Amen.
Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, lời Chúa ở cùng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến với lời Chúa trong kinh thánh thì chúng ta phải chạm được Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không chạm được Đức Chúa Trời thì mọi thứ đều vô nghĩa. Một đống hiểu biết. Nên nhờ khi đọc kinh thánh anh nên kết hợp đức tin của anh em nữa thì anh sẽ chạm được Đức Chúa Trời.
Amen.
Rồi anh em đọc Giăng 5, câu 39 tới câu 40.
Phúc âm Giăng, đoạn 5, câu 39 đến câu 40. Các ngươi dò xem kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sống. Amen.
Chú phán câu này đối với những người Do Thái, đặc biệt là người Pharisee và thầy thông giáo. Họ nghiên cứu kinh thánh, họ có nhiều hiểu kinh thánh lắm. Nhưng mà Chúa trách họ là tại sao khi các ngươi đọc kinh thánh, các ngươi không muốn đến với Ngài, đến với Chúa Giêsu để nhận được sự sống. Kinh thánh nói tới Chúa Giêsu, cả cựu ước nữa. Thì tại sao chúng ta không muốn đến với Ngài để nhận được sự sống? Qua cái lời trách này chúng ta biết Ngài muốn gì. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài. Ngài không muốn chúng ta chỉ là hiểu chút xíu gì đối với Ngài, hay là làm đóng giữ một đống luật lệ mà không có Ngài. Người Do Thái họ giữ luật ngày Sa-bát, một đống luật khác nữa, cả năm sách của Mô-xê, có nhiều sách, nhiều luật lệ, một sách Lê-vi họ giữ. Mà Chúa đâu có đẹp lòng đâu. Chúa nói là tại sao các ngươi không đến với ta. Anh em nên thuộc cái câu kinh thánh này: các ngươi không muốn cùng đến cùng ta để được sự sống. Nếu mà anh em đọc kinh thánh mà anh em không có muốn đến với Chúa để được sự sống thì anh em sẽ không có gì cả.
Thật vậy.
Khi đọc kinh thánh thì cái điều đầu tiên á, không phải để hiểu gì đó, mà điều đầu tiên trong lòng chúng ta phải nhớ rằng: Chúa ơi, con muốn đến với Chúa, con muốn có sự sống của Ngài để được thêm sự sống của Ngài. Đó chính là đức tin.
Amen.
Ngôi lời là Đức Chúa Trời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến với ngôi lời, đến với lời Chúa thì chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời.
Amen.
Nếu mà anh em đã chạm được Đức Chúa Trời rồi, chạm được Chúa Giêsu rồi, có sự sống của Ngài, thì anh em đừng có lo anh em không có hiểu biết. Chúa sẽ cho anh em hiểu biết thật thật của Ngài luôn.
Amen.
À.
Amen.
Nên Chúa thay đổi chúng ta, thay đổi thái độ chúng ta, thay đổi quan niệm của chúng ta. Chỉ cần Chúa thay đổi cách chúng ta đến với Ngài, đến với lời của Ngài thôi, thì chúng ta sẽ tiến rất là lẹ.
Để anh đọc một câu kinh thánh về Thánh Linh. Rồi thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 27.
Thư Giăng nhất đoạn 2 câu 27. Các con, sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Amen.
Amen. Tất cả chúng ta đều đã được sức dầu rồi. Sự sức dầu này chính là Thánh Linh. Chúng ta đã nhận được rồi. Ở đây nói Thánh Linh là thầy chúng ta. Thì chúng ta biết, chúng ta tin, chúng ta đã nhận được Thánh Linh rồi thì chưa đủ. Mà chúng ta phải ý thức đến với Thánh Linh để học ở Ngài, để hỏi Ngài. Nếu mà chúng ta chỉ tin có Thánh Linh, có chúng ta đã nhận được Thánh Linh mà không có đến với Thánh Linh để hỏi, để học, thì cái đó không phải là đức tin. Đức tin anh em phải nhớ rằng cách duy nhất để chúng ta vững vàng là đừng đi theo hiểu biết. Đó là Chúa dặn Adam Eva nói là gì? Hãy ăn trái cây sự sống, đừng ăn trái cây hiểu biết điều thiện điều ác.
Dạ.
Trái cây hiểu biết á, bản chất nó là tội lỗi mà là sự chết. Nên ngày nay á, trong các Cơ Đốc giáo vậy, người ta cứ đi theo hiểu biết, người ta muốn hiểu về Kinh Thánh, nhưng mình mới thấy rõ ràng luôn á, có nhiều hiểu biết mà lại tội lỗi rất là nhiều. Mà hiểu biết này, hiểu biết của Satan nữa, bị nó dụ. Nên chúng ta phải đi theo Chúa bằng sự sống, bằng cách trải nghiệm Ngài. Chúa Giêsu nói gì? Ngài là sự sống. Và lời trong Giăng 6 nói á, lời ta phán với các người là Thánh Linh gọi là sự sống. Nên nếu mà em đọc cái đoạn về Noe á, em chạm được Đức Chúa Trời, em chạm được sống của Ngài trong những cái đoạn đó, thì em sẽ biết liền cái câu chuyện đó là thật, diễn ra ở đây, không phải là trái đất nào đó. Em hiểu điều anh nói không?
Dạ. Yeah.
Cái vấn đề không phải là giống như chuyện cái Đức Chúa Trời ba ngôi vậy. Ấy cần anh đọc Giăng 1 câu 1 thôi mà anh chạm được Chúa Giêsu ở đó. Anh tin chắc Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời rồi, không chỉ là tin mà anh đã gặp Ngài rồi. Nên em cứ hở có thể đến với Chúa, tập nói chuyện với Ngài và xin Chúa xác nhận trả đời cho em.
Yeah.
Và đặc biệt là khi em đọc đoạn Kinh Thánh nào đó, em phải đến gặp Đức Chúa Trời ngay trong cái đoạn em đang đọc. Đến gần Đức Chúa Trời thì lúc đó sẽ vững vàng. Còn nếu chúng ta dùng cái đầu á, chúng ta bị Satan, dễ bị Satan lừa.
Cho chị có câu hỏi.
Dạ chị hỏi.
Theo cái kinh nghiệm, trải nghiệm của An đối với lời Chúa, khi mà An gọi lại với Chúa để hỏi Chúa về một cái câu hỏi, vấn đề gì đó, thì Chúa bày tỏ cho An, thì làm như thế nào để An biết cái đó là sự thật, là Chúa bày tỏ? Chẳng hạn như bây giờ cũng một cái câu đó mà chị cũng ngồi xuống để chị xin Chúa bày tỏ. Nhưng mà cái sự bày tỏ của chị rồi một anh chị em khác trong nhóm cũng ngồi xuống để bày tỏ, mà người đó nói cái bày tỏ của họ là như vậy, còn của chị là khác với họ. Thì làm sao chị xác định được cái nào là thật sự Chúa bày tỏ của chị sai hay là của người khác?
Cái đó tùy vào cái mối quan hệ với chị với Chúa. Nếu mà chị chạm được sự sống nhiều trong đoạn đó, từ kinh nghiệm của chị đối với Chúa nữa, thì chị tự nhiên chị sẽ chắc chắn đó là ý của Chúa mà không phải là người khác. Chúa Giêsu nói là Ngài không phán xét dựa theo những gì Ngài nghe hay những gì Ngài thấy, mà Ngài phán xét dựa vào những gì cha Ngài nói. Thì do dù người khác có nói gì đi nữa thì nó không quan trọng. Người ta có xác định là người ta khẳng định là người ta nghe tiếng của Chúa nói, chuyện đó cũng không quan trọng. Quan trọng là chị gần của Chúa như thế nào. Và khi mà Chúa đã bày tỏ gì thực sự rồi, Chúa sẽ xác nhận rất bằng nhiều cách khác nhau, chị sẽ vững vàng lắm. Mà cách đơn giản nhất là sự sống và là sự chết, trải nghiệm sự sống và sự chết. Nếu chị đến chỗ đến câu đó, chị đọc câu kinh thánh đó, chị chạm được sự sống của Chúa rất là nhiều, dồi dào luôn. Và khi người khác, cái người khác, người chị em khác nói với chị cảm nhận sự chết ở trong cái lúc mà người ta chia sẻ, chị chỉ biết là không có ổn rồi, chị biết nó không đến từ Chúa. Đó là cách em đi á, sự sống và sự chết. Ví dụ khi một người nào đó nói cho em biết một cái điều lạ em chưa từng biết gì cả, nhưng mà em nếm được cái sự chết trong đó, em biết cái đó không phải đến từ Chúa. Sự sống và sự chết tức là sự xác nhận của Chúa, bản chất của Chúa là sự sống. Nên để biết cái nào đúng hay sai thì phải tập nhai nuốt lời Chúa, nếm trải sự sống của Chúa trong từng câu kinh thánh mình đang cầu nguyện, mình nhai nuốt.
Amen. Amen.
Không được đi theo Chúa bằng hiểu biết mà phải đi bằng sự sống.
Amen.
Giống như là cái sự sống này giống như là mùi của Chúa vậy đó. Ví dụ mình ngửi mùi này, người quen của mình biết mùi này, à đây là Chúa của mình. Còn khi mà nghe cái mùi khác biết, à kể lạ, cho dù mình không hiểu gì mà người ta nói mình biết là không phải.
Cảm tạ Chúa.
Nên anh chỉ có khi mà anh em học để đi cho Chúa sự sống đó, anh em đi vững vàng nhất luôn. Mình phải cầu nguyện Chúa, xin Chúa cho mình quen tiếng của Chúa, cho mình trải nghiệm sự sống của Chúa. Ví dụ như chị đọc Giăng 10 câu 3 câu 4. Giăng 10 câu 3 đến câu 5 luôn.
Chị đọc đi ạ.
Chị lại đọc câu 3 đến câu 5 đi, Giăng 10.
Giăng 10 câu 3 tới câu 5. Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Khi đã đem chiên ra hết, thì người chăn đi trước. Chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. Amen.
Câu 5 chị.
Chiên không theo người lạ. Trái lại, chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng người lạ.
Amen.
Amen. Amen. Câu này rất là tuyệt. Anh em có thể tập để ăn câu này. Cầu nguyện câu này. Để thưởng thức nó, tốn trên nửa tiếng đồng hồ để cầu nguyện để ăn nữa. Và sự sống rất là nhiều. Người canh mở cửa cho chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên mình mà dẫn ra ngoài. Nên mới cầu nguyện ví dụ vậy. Chúa ơi, Chúa là người chăn của con là chiên của Ngài. Để Chúa nói rằng chiên nghe tiếng người chăn, amen. Chiên nghe tiếng người chăn, amen. Chúa ơi, con là chiên của Ngài nên con cũng muốn nghe tiếng của Ngài. Xin hãy gọi con. Người chăn kêu tên mình mà dẫn ra ngoài. Amen. Người chăn kêu tên mình. Chúa ơi, bây giờ Chúa hãy gọi tên con đi, hãy dẫn con đi. Con không muốn đi theo con người, con muốn nghe tiếng Ngài, con muốn đi theo Ngài. Hãy dẫn con đi. Đó là cách mà cầu nguyện với lời Chúa như vậy, rất là đơn giản. Chỉ cần lấy 3-4 câu ra, một câu, hai câu cũng được. Và em trải lòng ra cầu nguyện như vậy. Anh em sẽ thấy nó có sự thay đổi. Sau một thời gian ngắn sẽ có một sự thay đổi. Anh em chạm được trải nghiệm được sự sống của Chúa. Và dần dần những gì anh em xin sẽ thành hiện thực luôn.
Amen.
Chúa sẽ gọi tên anh em. Rồi khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng Ngài. Amen. Người chăn đi trước, amen, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người. Amen. Chúa ơi, con là chiên của Ngài, con muốn đi theo Ngài. Ngài là người chăn thật của con. Xin Chúa cho con quen tiếng người chăn. Xin Chúa cho con nghe tiếng Ngài thật là nhiều. Hãy nói với con. Hãy làm cho con hiểu được Ngài. Để Amen. Con có thể con nghe thật là nhiều để con có thể quen tiếng Ngài được.
Theo Ngài. Amen.
Và Chúa ơi, hãy nói với con bằng cái tiếng nào đó để con nghe con có hiểu được. Nghe tiếng Việt. Phải nói tiếng Anh hay tiếng gì đó mà con có thể hiểu được. Đừng có nói với con bằng tiếng Tàu hay tiếng gì, tiếng Pháp, Đức gì đó con không hiểu được. Mình nói với Chúa như vậy á, nói thẳng thắn với Chúa, mở lòng với Chúa như vậy và cầu nguyện với lời của Ngài như vậy thì anh em sẽ thấy rằng chắc chắn anh em sẽ nghe được tiếng của Chúa. Tại đây á là lời Chúa hứa mà, chiên quen tiếng người chăn. Ở đây là chúng ta xin những gì mà lời Chúa nói. Chúa rất muốn chúng ta quen tiếng của Ngài. Nên nếu chúng ta xin, chúng ta kiên nhẫn, nếu chúng ta xin, chắc chắn chúng ta sẽ được. Nên trở lại câu hỏi của chị Lệ hồi nãy á, cái chuyện mà người ta nói, người ta cảm nhận Chúa nói như vậy và chị cảm nhận nói như vậy, chuyện không quan trọng. Vấn đề ở đây là chị có quen tiếng của Chúa hay không. Nếu mà chị đã quen tiếng Chúa rồi thì người ta nói như thế gì, người ta là ai gì nữa cũng chẳng quan trọng. thì chỉ bằng đi bằng Chúa, bằng trải nghiệm sự sống của Chúa, gần gũi Chúa, chúng ta sẽ biết thôi.
Amen.
Rồi cả câu 5 nữa, xin chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Nên nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa giúp con phân biệt tiếng Chúa và tiếng của kẻ lạ. Chúa phân biệt, giúp con phân biệt giữa tiếng của Ngài và tiếng của Satan. Con muốn quen tiếng của Ngài để con chỉ đi theo Chúa mà thôi.
Amen.
Hãy dùng lời Chúa để mình tâm sự như vậy á, bảo đảm, ăn bảo đảm với anh em là trong vài tuần, vài tháng sau anh em sẽ đến với Chúa một hoàn toàn khác như bây giờ. Không ai dụ anh em được á. Hồi xưa em đi theo Chúa giống như vậy á, thậm chí em cũng có lần bị thử thách sau vài tháng ăn lời Chúa như vậy á, thì đang gửi mail cho nhiều người ở châu Âu, nhiều người Việt á, để nói về chức lễ thánh, nói về rằng mọi cơ đốc nhân đều là thầy tế lễ. Thì có một mục sư á, có thể là ông mục sư mà trùm nhất của châu Âu luôn, gửi mail để vặn lại an, để kể câu chuyện đó, nói về các chức vụ á. Anh em nhớ chỗ nào mà nói về các chức vụ không? Cái câu đó là có một chỉ có một thân thể, là mỗi không phải ai cũng làm thầy, không cũng phải ai cũng là tiên tri. Nhân nhớ không? Thì trong đó là Phaolô nói là có một thân thể mà có nhiều chi thể, thì mỗi chi thể có một cái nhiệm vụ khác nhau, không phải cái thể nào cũng giống chi thể nào.
Trong sách Corinto nhất 12 ạ. Câu 12.
Nhất chữ. À đúng rồi, trong đoạn đó. Rồi ví dụ có mục sư đó, có thể là cả mục sư mà trưởng hạt Tin Lành truyền thống Việt Nam ở bên châu Âu luôn á, mới nói trong câu 8 với câu 9 bởi một thánh linh, người này được đầy được thánh linh, đầy đức tin, cũng bởi thánh linh ấy, người ấy được ơn chữa tật bệnh, người được phép lạ, người nói được tiên tri, người phân biệt các thần đó. Thì ông này ông muốn nói là không lẽ mọi người đều có nhiều chức vụ khác nhau mà không lẽ mọi người đều là thầy tế lễ sao? Tại vì anh nói với mọi, gửi mail cho ông nói là tất cả mọi người, mọi tín đồ đều thầy tế lễ hết. Thì ông dùng các chức vụ này ông bẻ lại. Ông kêu là Kinh Thánh nói là đâu phải tất cả ai đều là thầy giáo, ai cũng là tiên tri, ai cũng có ân tứ giống nhau. Thì cho nên ông nói là không phải ai cũng là thầy tế lễ. Anh em thấy không? Ông bẻ lời Chúa. Lúc đó anh nói thẳng với ông luôn, lúc đó mới đi theo Chúa thôi. Mới đi theo Chúa nhưng mà không hề nao núng, vỡ meo lại. Mấy ân tứ là một cái chuyện khác. Và còn Kinh Thánh nói rõ là mọi tín đồ đều là thầy lễ của Đức Chúa Trời. Dẫn chứng Khải Huyền 1, câu 5, câu 6 ra. Và cả thư của Führer nữa. Führer thứ nhất, đoạn 2, câu 5 nói là anh em là chức tế lễ thánh. Cái này tất cả một cái tín đồ là thầy tế lễ. Các ân tứ là một chuyện, mấy cái chức vụ là một chuyện khác, mà còn mà tất cả các tín đồ làm thầy là một cái chuyện khác, là thầy tế lễ là một cái chuyện khác hoàn toàn luôn. Đó là vì anh đã chạm được sự sống của Chúa qua những câu Kinh Thánh đó rồi nên không có sợ. Chắc ông bắt bẻ những cái chuyện khác, dẫn chứng lập luận cao siêu của ông ra, cũng không có sợ. Tại vì anh đã chạm được Chúa rồi. Dù em lúc đó ít hiểu biết hơn ông nhiều. Nếu mà anh em chạm, anh em biết vài câu Kinh Thánh mà nó nằm trong tim anh em, và anh em chạm được Chúa, chạm được sự sống của Chúa trong những câu đó, anh em chắc chắn sẽ rất là vững, vững hơn là anh em biết, hiểu rất nhiều mà lại không có chạm được Chúa.
Amen.
Nên em muốn chia sẻ cho anh em biết, anh em phải khao khát sự sống của Chúa, khao khát được gần gũi Ngài, đến gần Ngài. Nếu đọc Kinh Thánh á, mà không chạm được Đức Chúa Trời, anh em sẽ không có gì cả. Cũng giống người Do Thái hiểu biết rất là nhiều luôn. Họ giải nghĩa được nhiều điều tiên tri. Họ biết Chúa Giêsu sinh ra ở đâu, tại Bethlehem, dòng dõi gì, họ biết rất là nhiều luôn. Nhưng mà lại họ không có đến Chúa Giêsu. Họ phủ nhận Ngài. Họ còn đóng đinh Ngài nữa. Vậy nên hãy nhớ câu Kinh Thánh là Chúa nói gì? Các ngươi vào xem Kinh Thánh, chỉ tưởng là được sự sống đời, nhưng mà các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Nên khi đọc Kinh Thánh, anh em hãy khao khát chạm được sự sống của Chúa. Đừng khao khát hiểu biết, dễ bị Satan lừa. Khao khát chạm được Chúa trước đã. Anh em đọc trong văn 1 câu 4. Văn 1 câu 4.
Tin lành nha, Phúc Âm Giăng à.
Dạ.
Phúc Âm Giăng đoạn 1 câu số 4. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Amen.
Trong Ngài có sự sống là ánh sáng của loài người. Có nghĩa là gì? Theo chúng ta thấy thứ tự của Chúa rõ ràng luôn, sự sống trước. Rồi sự sống đó, khi anh em để đọc lời Chúa, anh em tiếp nhận được sự sống rồi. Thì một lúc nào đó, sự sống này trở thành ánh sáng của anh em. Ánh sáng này, ánh sáng đến trực tiếp đến từ Chúa, từ sự sống của Chúa, là ánh sáng thật. Chứ không phải là ánh sáng của thần học hay ánh sáng do hiểu biết của loài người. Mà này là ánh sáng đến từ sự sống của Chúa. Nên chắc chắn nếu anh em khao khát sự sống của Chúa, chắc chắn anh em sẽ nhận được nhiều ánh sáng của Chúa lắm. Đâu còn cái câu nữa rất hay để anh tìm. Có ai nhớ câu là những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa chưa nghĩ đến. À, có ai nhớ đâu không? Khỏi tìm.
Mà
Colossae sao cái con một văn hả? Một văn.
Không, Côn-tô thứ nhất, đoạn 2, câu 9.
Côn-tô thứ nhất, đoạn 2, câu số 9. Song le, như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Amen.
Amen. Đức Chúa Trời bày tỏ những điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Nên đầu tiên, không phải là hiểu biết, mà đầu tiên là hãy đến với Chúa, trải nghiệm Chúa và hãy yêu Chúa. Thì Chúa sẽ bày tỏ cho anh em những gì mà những người ta, những điều sâu, những gì mầu nhiệm, những gì mà người ta chưa từng biết. Không phải là chúng ta tìm kiếm trên internet hay này nọ. Chúng ta hãy đến với Chúa, hãy nuôi dưỡng cái mối quan hệ tình yêu đối với Chúa.
Amen.
Thì tự nhiên anh em sẽ biết rất là nhiều điều mà người ta không biết. Những điều đó thực sự đến từ Chúa luôn. Như các môn đồ vậy, họ đâu có học gì nhiều đâu. Những người Pharisee, thầy ông giáo xem họ là những kẻ dốt nát. Chẳng học gì cả. Không học chữ Kinh Thánh nữa. Nhưng mà cuối cùng họ chỉ đi những người đó, là những người đánh cá, ít học, họ đi theo Chúa Giêsu. Họ gần gũi Ngài. Nhưng mà trong sách công vụ á, là những thầy thông giáo, thầy tế lễ gì á, phải ngạc nhiên về những hiểu biết, về sự can đảm của những của các sứ đồ. Và thấy họ là những người đi theo Chúa Giêsu, gần gũi Chúa. Thì đó là cách chúng ta cũng như vậy á anh em. Đừng quan tâm đến những chuyện khác, đừng quan tâm đến trái đất phẳng hay không phẳng, cái đó không quan trọng. Mà hãy quan tâm đầu tiên á là mỗi ngày anh em phải đến gần Chúa hơn, trải nghiệm sự sống của Chúa, ăn sự sống của Chúa. Thì càng trải nghiệm Chúa càng nhiều quá thì anh em sẽ tự càng yêu Chúa nhiều hơn. Chuyện đó rất là dễ dàng. Còn nếu chỉ đóng lý thuyết thôi thì làm sao mà anh em yêu Chúa được? Thì đóng lý thuyết về Chúa thì giống như là Chúa là một cái nhân vật đó tưởng tượng thôi, xa lạ đối với anh em. Nhưng mà nếu anh em trải nghiệm Chúa, đến gần Chúa thì anh em sẽ gần gũi Ngài, thì tự nhiên anh em sẽ ngày càng yêu Ngài hơn nữa. Và Chúa sẽ bày tỏ, chính Ngài sẽ bày tỏ những điều mầu nhiệm trong lòng Ngài cho anh em biết.
Amen.
Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta hãy bỏ những cách của tôn giáo, hãy quay trở lại khao khát Chúa đầu tiên, trải nghiệm sự sống Chúa đầu tiên. Thì lúc đó là chúng ta sẽ tiến rất là lẹ. Đó là kinh nghiệm của em năm xưa như vậy á. Bản thân em đã từng gặp nhiều thử thách. Chúa cho gặp những cái người mà có hiểu biết rất là cao siêu, nhưng mà họ nói rất là đúng Kinh Thánh luôn. Em đã từng đến một cái nhóm ở Sài Gòn. Lúc đó là chuyện đó là năm 2010 rồi. Đừng đến cái nhóm đó vì cái nhóm đó thì nói chuyện với người ta, thấy người ta rất dạy dỗ của người ta còn rất giống Hội Thánh ở đây. Rất là đúng, không có gì để bắt bẻ được. Rất là đúng luôn. Lúc đó em tưởng đó là Hội Thánh thật của Chúa. Em mà thêm bà ba tín đồ khác á, có đến đó để thông công với họ. Những gì họ nói trong buổi nhóm rất là đúng. Họ là những người đó là hiểu biết cao siêu hơn ngang rất là nhiều. Tuy nhiên, trong cái buổi nhóm cảm thấy một điều rất là lạ, thấy sự chết.
Amen.
Đúng, họ nhận sự dạy dỗ của họ rất là đúng, hiểu biết họ rất là đúng, cao siêu. Họ tự nhận họ là hội thánh thật của Chúa. Họ nói về Philadelphia, họ chống lại Babylon, nghe rất hoàn toàn, là chính xác 100%, không gì bắt bẻ được về sự dạy dỗ hết. Nhưng mà khi trong một cái buổi nhóm đó, chỉ đến một lần, không đến hai lần, đến mà ngay từ lần đầu đã biết là trong đó là có cái trải nghiệm khó chịu, có sự chết, giống như sa mạc vậy. Tại vì tuy em không có hiểu biết nhiều, nhưng mà em đã từng để học mấy năm liền để học ăn Chúa, ăn sự sống của Chúa, nếm rất là quen sự sống của Chúa rồi. Thì đây nghe cái mùi thức ăn nghiền nó bị giống như ôi thiêu vậy. Tuy về lý thuyết nó rất là đúng, nhưng mà về cái mùi vị á, không có Chúa trong đó, không có sự sống của Chúa, không có sự chết, thì em biết cái đó không có ổn rồi. Không phải nào là hội thánh thật của Chúa, không thể nào là nhà của Chúa được.
Amen.
Đó là một cái ví dụ. Nên anh em mà quen sự sống của Chúa rồi, thì khi anh em biết gặp cái người đó không đến từ Chúa, anh em sẽ biết liền luôn. Anh em không nghe những gì người ta nói, anh em không đánh giá gì anh em về hiểu biết người ta nói, mà anh em đánh giá dựa vào cảm nhận của Chúa. Đó chắc chắn anh em sẽ đi được vững vàng, không có rúng động. Cái vấn đề người ta nói ai đúng hay sai không quan trọng, quan trọng gì mình gần của Chúa, mình cảm nhận mình đối của Chúa ban cho mình là gì.
Amen.
Thì tóm lại hôm nay chỉ muốn anh em ý thức rằng sự sống của Chúa quan trọng hơn tất cả. Vâng, anh đọc một câu cuối cùng rồi cho anh em đi ngủ. Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 1 đến câu 4.
Thơ Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 1 đến câu 4. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Trời Cha và đã tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Amen.
Amen. Câu này của sứ đồ Giăng. Giăng là một trong sứ đồ đầu tiên đi theo Chúa. Và Giăng viết câu này là lúc đó ông phải chín mấy tuổi. Và Giăng kể lại cái chuyện xưa, chuyện lúc mà Giăng đi theo Chúa, kể chuyện lúc ban đầu. Giăng nói gì? Điều chúng tôi đã nghe, điều mắt tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm, tay chúng tôi đã sờ. Một Chúa Giêsu về bằng xương bằng thịt.
Amen.
Giăng đâu có nói như vậy đâu. Tuy Giăng là sứ đồ gần gũi Chúa nhất, được dựa tựa đầu lên ngực của Chúa trong cái buổi tiệc ly cuối cùng, nhưng mà Giăng không có nói những điều đó. Giăng nói gì? Ông đã thấy, đã ngắm, đã sờ về lời sự sống.
Amen.
Lời sự sống, lời Đức Chúa Trời là lời sự sống, lời trong Kinh Thánh đó. Thì sống nó bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Thì An cũng đã làm chứng cho anh em nhiều lần rằng An cũng đã thấy, đã ngắm, đã sờ lời sự sống. An không nói tới hiểu biết cái gì đó, mà An nói tới gì? Chính An đã chạm được sự sống của Chúa từ năm 2006. Đã ngắm, đã trải nghiệm Chúa qua sự sống của Chúa. Đã thấy được, đã chạm được. Vì sống đã bày tỏ ra cho An rồi. An đã thấy và An đang làm chứng cho anh em. Sự sống đời đời á, chúng tôi rao truyền anh em sự sống đời đời vốn cùng Đức Chúa Cha, nay bày tỏ ra chúng tôi rồi. Sự sống đời đời á, nó không phải là trong tương lai mình sẽ được sống đời đời. Không chỉ như vậy mà khi mình tiếp nhận Chúa Giêsu rồi á, mình đã có sự sống đời đời bên trong chúng ta rồi. Và chúng ta có thể trải nghiệm sự sống đời đời này. Và sự sống đời đời này không phải là một sự sống nào đó, mà chính là Chúa Giêsu luôn. Chúng ta có thể trải nghiệm sự sống này ngay từ bây giờ. Và trải nghiệm nó khi chúng ta đọc Kinh Thánh, khi chúng ta đến với lời sự sống. Khi đến với lời sự sống, anh em phải xin Chúa cho anh em biết chiêm ngưỡng lời sự sống, giống như Giăng vậy á. Chúa cho anh em mở mắt ra để anh thấy lời sự sống, cho tay anh em chạm được lời sự sống. Anh rất đó, có Chúa làm chứng này, rất gần, có rất vô cùng gần gũi với Chúa khi mà đọc về lời sự sống này. Với một câu kinh thánh đó, em không chỉ là hiểu gì đó, Chúa bày tỏ gì đó cho em mà em chạm được Chúa trong đó. Nên em mới dám chắc cái đó là ý của Chúa, cho dù Kha nói không quan trọng. Vì đã, đã nếm được cái mùi quen thuộc của Chúa rồi. Và nên em phải tập để đi theo Chúa giống như vậy á. Chúng ta phải đi theo Chúa và hiểu biết đúng hay sai mà chúng ta hãy đến chạm với sự sống. Và lúc đó anh em, khi mà anh em đã trải nghiệm rồi thì anh em sẽ tiếp tục làm chứng giống như Giăng ở đây vậy á. Sự sống bày tỏ ra, anh em thấy và làm chứng cho những người khác. Rồi câu 3 là chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe. Chứ không phải là những cái gì mình đã nghe được lý thuyết mà đã chạm được lời sự sống rồi. Chính mình trải nghiệm được. Giống như anh chia sẻ cho anh em những điều mà chính anh đã trải nghiệm được. Thì anh truyền cho anh em để gì? Để anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi được giao thông với Đức Chúa Cha. Với con à, Đức Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa là mục tiêu cuối cùng là chúng ta tương giao với Chúa Cha và Chúa Con. Tương giao có nghĩa là cái mối quan hệ cùng sống, cùng đi với Ngài, gần gũi với Ngài. Đó chính là đức tin. Đức tin không chỉ là tin Ngài có tồn tại. Cái đó chỉ là đức tin ban đầu, đức tin gọi là tiểu học thôi. Khi một người lúc đầu á, một người không tin Chúa, người ta tin Chúa Giêsu đã chịu chết vì cho người ta, tội lỗi của người ta. Thì với cái đức tin đơn sơ ban đầu như vậy, họ được có sự cứu rỗi. Nhưng đó chỉ là đức tin ban đầu. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy đi tiếp nữa, đến tìm kiếm Ngài, đến gần Ngài. Có cái mối quan hệ cùng, gần tương giao với Ngài, nghĩa là gần cùng sống, cùng chết, cùng sống, cùng đi với Ngài. Và cái đức tin đó dựa vào mối quan hệ và lời của sự sống. Xin Chúa cho anh em đi được chạm được lời của sự sống. Amen. Em chia sẻ xem rồi. Anh em cứ thắc mắc, em hỏi.